Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ Hai 30 tháng 8, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số nhận định của Đức Cha Louis Sako, Tổng giám mục Kiết Cúc về hiện tình Iraq 20 năm sau chiến tranh với Kuwait. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua, và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân thuật lại cuộc đời Thánh Leopoldo Mandis, tông đồ bí tích giải tội. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, sáng Chủ nhật hôm qua đã có 2.000 tín hữu và du khách hành hương tham dự buổi đọc kinh truyền tin chung với Đức Thánh Cha trong sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo. Trong bài huấn dụ ngắn, Đức Thánh Cha đã quảng diễn bài phúc âm kể lại biến cố Chúa Giêsu được mời tới dự tiệc tại nhà một người thủ lãnh giới biệt phái. Nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn chỗ nhất mà ngồi, Chúa Giêsu mới nói với họ một dụ ngôn có bối cảnh là tiệc cưới. Ngài nói, khi bạn được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi chỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn bạn cũng được mời, và người đã mời cả bạn lẫn nhân vật ấy phải đến nói với bạn rằng, xin ông nhường chỗ cho vị này. Trái lại, khi được mời, bạn hãy ngồi chỗ cuối. Đức Thánh Cha nói,
Il Signore non tende dare una lezione sul galateo, né sulla gerarchia tra le diverse autorità. Egli insiste piuttosto su un punto decisivo che è quello dell'umiltà. Chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato.
Chúa không có ý cho một bài học biết sống, cũng không có ý nói tới phẩm chất giữa các người có quyền bính. Ngài nhấn mạnh trên một điểm định đoạt là sự khiêm nhường. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Trong một ý nghĩa sâu xa hơn, dụ ngôn này cũng khiến cho chúng ta nghĩ tới vị trí của con người trong tương quan với Thiên Chúa. Thật thế, chỗ rốt hết có thể diễn tả điều kiện của nhân loại bị tội lỗi hạ xuống thấp, điều kiện mà chỉ có sự nhập thể của con một Thiên Chúa mới có thể nâng nhân loại lên được mà thôi. Chính Chúa Kitô đã nhận lấy chỗ rốt hết trong trần gian là thập giá, và chính sự khiêm hạ triệt để ấy đã cứu chuộc chúng ta và liên tục trợ giúp chúng ta. Vào cuối dụ ngôn, Chúa Giêsu gợi ý cho vị thủ lãnh giới biệt phái mời vào bàn ăn không phải bạn bè, thân thuộc, họ hàng hay bà con lối xóm giàu có, mà là những người nghèo túng nhất và bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, là những người không có gì để đền trả, để cho món quà được hoàn toàn nhưng không. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, thật thế, phần thưởng đích thật sau cùng chính Thiên Chúa sẽ ban cho chúng ta. Ngài là đấng cai quản thế giới, chúng ta phụng sự Ngài, chỉ bởi điều chúng ta có thể làm được. Và cho tới khi nào Ngài còn ban cho chúng ta sức lực. Và Đức Thánh Cha nêu bật gương khiêm nhường và nhưng không của Chúa Giêsu như sau.
La vera ricompensa infatti alla fine la darà Dio che governa il mondo. Noi gli prestiamo il nostro servizio solo per quello che possiamo e finché egli ce ne dà la forza.
Như thế, một lần nữa chúng ta hướng nhìn lên Chúa Kitô như mẫu gương của sự khiêm nhường và nhưng không. Từ người chúng ta học được sự kiên nhẫn trong các thử thách, sự hiền dịu trong các xúc phạm, sự vâng phục Thiên Chúa trong khổ đau, trong khi chờ đợi Đấng đã mời gọi chúng ta nói với chúng ta: "Này bạn, hãy lên chỗ trên." Thánh Louis IX, vua nước Pháp mà chúng ta mới kính nhớ thứ tư vừa qua, đã thực thi điều đã được viết trong sách Huấn Ca: "Càng làm lớn, con càng phải khiêm nhường, và con sẽ tìm được ân nghĩa trước mặt Chúa." Vì vậy, thánh nhân mới viết trong di chúc cho con mình như sau: "Nếu Chúa sẽ ban cho con sự thịnh vượng nào đó, con không chỉ phải cảm tạ người, nhưng hãy chú ý để đừng trở thành tồi tệ hơn vì khoe khoang hay vì bất cứ điều gì khác." Nghĩa là hãy chú ý đừng phản nghịch cùng Thiên Chúa hay xúc phạm tới người với chính các ơn người ban cho con. Kết thúc bài huấn dụ, Đức Thánh Cha nói: "Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta cũng kính nhớ cuộc tử đạo của Thánh Gioan Tẩy Giả, là ngôn sứ lớn nhất trong các ngôn sứ của Chúa Kitô, là người đã biết khước từ chính mình để nhường chỗ cho Đấng cứu thế, và đã khổ đau và chết vì chân lý. Chúng ta hãy xin Thánh Nhân và Trinh Nữ Maria hướng dẫn chúng ta trên con đường của sự khiêm nhường để xứng đáng với phần thưởng Chúa ban." Sau đó Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin và ban phép lành tỏa thánh cho mọi người.
Angelus Domini non servit Mariae.
Et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et abitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Udini et fiatamur vos Christi.
Oremus. Gratiam tuam quesumus Domini mentibus nostris infunde, ut qui angelo nuntiante Christi Filii tui incarnation coniobimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Exum nunc usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bằng các thứ tiếng Ý, Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha và Ba Lan. Ngài nhắc cho mọi người biết, ngày 1 tháng 9, Italia cử hành ngày bảo vệ thụ tạo do Hội đồng Giám mục Italia phát động. Nó đã trở thành một thói quen cũng quan trọng trên bình diện đại kết. Năm nay, nó nhắc cho chúng ta biết rằng không thể có hòa bình nếu con người không tôn trọng môi sinh. Quả thế, chúng ta có bổn phận giao trái đất lại cho các thế hệ mới trong một tình trạng thế nào để họ cũng có thể sống một cách xứng đáng và duy trì nó. Xin Chúa trợ giúp chúng ta trong bổn phận này. Bằng tiếng Pháp, Đức Thánh Cha nói, khi để cho sự khôn ngoan của Thiên Chúa hướng dẫn, người khiêm nhường hướng cái nhìn lên Thiên Chúa và kiếm tìm chân lý trong mọi sự, họ cũng khát khao vẻ đẹp của một cuộc sống đích thật. Chào các nhóm nói tiếng Anh, Ngài cầu chúc họ cho dù đang nghỉ hè hay hành hương hoặc tu học tại Roma, luôn biết sống gần gũi hơn với Chúa trong lời cầu nguyện và tạ ơn. Trong tiếng Đức, Ngài nói trước mặt Chúa không phải sự to lớn của con người có giá trị, nhưng là cái bé nhỏ và bị lãng quên nhất. Không phải sự tự tôn khiến cho con người cao cả, nhưng là việc sống theo thánh ý Chúa và kết hiệp với Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe một số nhận định của Đức Cha Louis Sacco, Tổng giám mục Kiết Cúc, về hiện tình Iraq 20 năm sau chiến tranh với Kuwait.
Thank you.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày qua, hơn một tuần sau khi quân đội Mỹ bắt đầu được lệnh triệt thoái khỏi Iraq, làn sóng khủng bố phá hoại lại gia tăng, khiến cho hơn 90 người chết và hơn 300 người bị thương vì bom nổ. Trước việc quân đội Hoa Kỳ rút lui khỏi Iraq, chỉ để lại 50.000 quân để huấn luyện cho quân đội Iraq, và trong thời gian chuyển tiếp, tình hình Iraq xem ra ngày càng bất ổn hơn. 20 năm đã trôi qua kể từ khi chiến tranh vùng vịnh Ba Tư lần thứ nhất bùng nổ ngày 2 tháng 8 năm 1990 giữa Iraq và Kuwait. Nhiều tháng trước đó, chính quyền Baghdad đã đưa ra các lời tố cáo Kuwait và đòi lại các phần đất mà Iraq coi là của mình, nhưng đã không có ai thấy trước rằng lúc 2 giờ sáng ngày 2 tháng 8 năm 1990, Saddam Hussein ra lệnh cho quân đội Iraq tiến chiếm Kuwait, và lúc 7 giờ sáng, xe tăng của Iraq đã tràn vào thủ đô Kuwait, khiến cho vua Kuwait phải chạy trốn. Ai Cập, Syria và Ả Rập Saudi đã mạnh mẽ lên án Iraq và yêu cầu Liên Hiệp Quốc can thiệp. Theo lời yêu cầu của vua Fahd Ả Rập Saudi, ngày 8 tháng 8 năm 1990, chính quyền Hoa Kỳ gửi quân đội sang vùng vịnh Ba Tư. Chỉ trong vòng vài tháng, Hoa Kỳ đã thực hiện công cuộc thiết lập một căn cứ quân sự rộng lớn và quy mô nhất kể từ sau Đệ Nhị Thế Chiến. Thật thế, chiến dịch Thuẫn Sa Mạc đã điều động 650.000 quân thuộc 34 nước tham gia chiến tranh vùng Vịnh Ba Tư dưới quyền điều khiển của một bộ chỉ huy quân sự hỗn hợp. Trong 2 tháng 8 và tháng 9 năm 1990, Saddam Hussein ra lệnh bắt giam tất cả các kiều dân Tây Phương sống tại Kuwait và Iraq và dùng họ như là thuẫn bảo vệ các cứ điểm quân sự quan trọng nhất của Iraq. Sau đó, Saddam Hussein cho phép một số nhân vật quan trọng như ông Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Kurt Waldheim, Thủ tướng Đức Willy Brandt, chính trị gia Jesse Rasen và nhiều nhân vật khác đưa vài đồng hương về nước. Ngày 7 tháng Giêng năm 1991, các lực lượng liên minh bắt đầu các cuộc dội bom, và chính quyền Italia gửi các máy bay chiến đấu Tornado sang vùng vịnh Ba Tư. Hôm sau đó, máy bay của đại tá Gianmarco Bellini và đại úy Maurizio Coccolone bị súng phòng không Iraq bắn hạ. Hai người bị bắt làm tù binh và được đưa lên truyền hình Iraq, nhưng được trả tự do ngày 3 tháng 3. Liên Hiệp Quốc ra tối hậu thư cho chính quyền Iraq phải rút quân khỏi Kuwait, nếu không quân đội đồng minh sẽ tấn công, nhưng Saddam Hussein không nhượng bộ.
Đêm ngày 16 tháng Giêng năm 1991, Hoa Kỳ và quân đội đồng minh ra lệnh tấn công. Chiến dịch bão trong sa mạc khởi đầu khiến cho 75.000 binh sĩ Iraq, 478 binh sĩ Hoa Kỳ và đồng minh tử trận. Cũng đã có 4.000 thường dân bị thiệt mạng. Cuộc tấn công trên bộ đã chấm dứt ngày 28 tháng 2 năm 1991 và Kuwait được giải phóng. Nhưng cũng kể từ đó, Iraq trở thành điểm nóng của vùng Trung Đông. Năm 1992, chính quyền Baghdad khước từ không cho phép các ủy viên thanh tra của Liên Hiệp Quốc vào Iraq, khiến cho Liên Hiệp Quốc ra lệnh cấm vận kinh tế Iraq nghiêm ngặt, làm cho nền kinh tế nước này suy sụp và người dân Iraq gặp cảnh đói kém khó khăn. Trước các cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng gia tăng, năm 1995, Liên Hiệp Quốc đã giảm bớt các biện pháp trừng phạt Iraq và đưa ra quyết nghị 986 với chương trình đổi dầu hỏa lấy thực phẩm, cho phép Iraq xuất cảng 2 tỷ Mỹ Kim dầu thô mỗi 6 tháng để mua thực phẩm và thuốc men cho dân chúng. Tương quan giữa Iraq, Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh ngày càng căng thẳng. Ngày 7 tháng Giêng năm 2001, quân đội đồng minh tiến chiếm Iraq và cuộc chiếm đóng chấm dứt ngày 28 tháng 2 cùng năm. Ngày 3 tháng 4, hai bên ngừng chiến theo nghị quyết số 687 của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Sau đó, Iraq hoàn toàn bị cô lập khỏi cộng đồng quốc tế và chịu nhiều hạn chế cho tới năm 2003. Sau vụ hai tháp song sinh tại New York bị quân khủng bố dùng máy bay đâm vào, bị cháy và sập ngày 11 tháng 9 năm 2001, Hoa Kỳ tố cáo Iraq sản xuất các vũ khí giết người hàng loạt và cộng tác với tổ chức Al-Qaeda, cũng như vi phạm nghị quyết của Liên Hiệp Quốc. Ngày 9 tháng 3 năm 2003, mặc dù Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc chống đối, Hoa Kỳ đã ra lệnh tấn công Iraq. Tuy các chuyên viên thanh tra cho biết là Iraq không có các khí giới giết người hàng loạt đó, chính quyền Hoa Kỳ vẫn nhất quyết tấn công. Trước đó nhiều lần và đặc biệt trong buổi đọc kinh truyền tin ngày 16 tháng 3 năm 2003, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã kêu gọi hòa bình cho Iraq, nhưng lời kêu gọi của người đã không được chính quyền Hoa Kỳ lắng nghe.
Chiến dịch đánh và gây kinh hoàng đã mở màn với các cuộc dội bom thủ đô Baghdad. Một tháng sau, ngày 9 tháng 4, binh sĩ Mỹ chiếm đóng thủ đô Baghdad. Saddam Hussein chạy trốn và chiến tranh kết thúc ngày 1 tháng 5 sau đó. Tháng 3 năm 2004, Hội đồng lãnh đạo lâm thời Iraq đạt sự đồng thuận liên quan tới luật chuyển tiếp nhằm dẫn đưa Iraq tới việc tái thiết. Nhưng xung khắc bùng nổ trong lòng lực lượng Shiite, có cánh tả muốn hiệp nhất với lực lượng Sunnit nổi loạn tại Fallujah. Ngày 8 tháng 6 năm 2004, với nghị quyết 1546, Liên Hiệp Quốc bắt đầu giai đoạn chuyển tiếp để thành lập chính quyền mới. Ông Iyad Alawi được chỉ định lãnh đạo chính quyền này. Từ đó đến nay, càng ngày các vụ khủng bố bằng xe bom liên tục xảy ra, khiến cho hàng ngàn người chết và hàng trăm ngàn người bỏ ra nước ngoài lánh nạn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức cha Louis Sako, Tổng giám mục Kia Cúc về hiện tình đất nước Iraq 20 năm sau chiến tranh với Kuwait. Thưa Đức cha, 20 năm đã trôi qua với biết bao biến cố Iraq xâm lăng Kuwait, hai cuộc chiến tại vùng vịnh, chế độ Saddam Hussein sụp đổ, Hoa Kỳ xâm lăng Iraq và việc chuyển tiếp chậm chạp khó khăn hầu như không dứt hiện nay. Đức cha có cảm tưởng gì?
20 năm đã trôi qua nhưng vẫn chưa đủ để giúp Tây Phương hiểu biết Iraq là một nước tục hóa, và điều đầu tiên mà người dân Iraq mong muốn đó là được sống như là các công dân. Họ không có các mầm giống của khuynh hướng quá khích và chia rẽ giáo phái trong yếu tố di truyền. Saddam Hussein đã trực giác được điều này và thành lập một chính quyền đời, nhưng rất tiếc là chính quyền ấy đã bị cụ thể hóa thành một chế độ độc tài tàn bạo mà chúng tôi đã phải gánh chịu.
Chính sự không hiểu biết này đã là nguyên nhân của biết bao nhiêu sai lầm trong nỗ lực bình thường hóa Iraq, có phải thế không thưa Đức cha?
Vâng, đúng thế, đã hoàn toàn thiếu chiều kích văn hóa tôn trọng sự đa diện và hiểu biết đất nước này là đất nước của một trong các dân tộc giỏi giang nhất trong vùng. Trong các năm qua, Iraq đã bị thương tích bởi một chế độ độc tài đã cướp mất đi của nhân dân mọi sự, kể cả không khí để thở. Và Iraq đã bị đối xử như là một lò sản xuất ra khuynh hướng quá khích, nhưng thực tại của chúng tôi rất khác. Đã xảy ra một tiến trình tồi tệ chậm và lâu dài, dẫn đưa tới tình trạng ngày nay. Trong đó, vì lý do mâu thuẫn, Iraq lại đã thực sự trở thành một vùng đất xung đột giữa các nhóm quá khích, thường là phát xuất từ nước ngoài.
Thưa Đức cha, tiến trình tồi tệ này đã bắt đầu khi nào?
Hồi năm 1990, tôi là cha xứ tại Mosul, khi xảy ra các cuộc dội bom. Cuộc dội bom đã kéo dài một tháng trời, sau đó mọi sự đã thay đổi. Chính quyền Iraq trở thành hung hãn hơn đối với nhân dân, và cuộc cấm vận cũng bắt đầu khiến cho người dân phải sống trong cảnh thiếu thốn trong suốt 13 năm trời. Nền kinh tế suy sụp, không có điện, không có nước. Chúng tôi có thói quen ăn bánh trắng, nhưng trong suốt thời gian này phải ăn bánh đen mà không biết nó chứa đựng những gì trong ấy. Thế rồi phong trào di cư cũng bắt đầu, trước hết là giới trí thức, tiếp đến là thường dân. Ai di cư được là ra đi. Và thế là tất cả đều sụp đổ. Iraq đã biến thành một nhà tù khổng lồ.
Riêng Đức cha thì Đức cha đã có kinh nghiệm nào trong hoàn cảnh tang thương này của đất nước Iraq?
Tôi đã có một trường học tại Mosul, và suốt ngày chúng tôi bị bắt buộc phải nghe các khẩu hiệu tuyên truyền, ca tụng chế độ và tổng thống. Đối với Kitô hữu chúng tôi, ít nhất ở bên trong nhà thờ, chúng tôi còn có được sự tự do, nhưng giai đoạn kinh hoàng cũng bắt đầu.
Đâu đã là thời gian tệ hại nhất đối với cộng đoàn Kitô của Đức cha?
Tôi phải nói rằng đó là trong các năm trước, tức trong thời Iraq có chiến tranh với Iran. Vì đã có rất nhiều tín hữu Kitô bị giết chết, không có gia đình nào là không có con trai phải chiến đấu ngoài chiến trường. và tôi còn nhớ biết bao nhiêu đám táng tôi đã cử hành trong thời chiến tranh.
Thế còn bây giờ thì sao, thưa Đức Cha?
Người Mỹ đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều bằng cách khiến cho chúng tôi có được trở lại sự tự do, nhưng họ có thái độ thực tiễn. Họ thử một giải pháp, rồi khi thấy nó không được, họ lại thử một giải pháp khác. Sự kiện đó là trong một đất nước như đất nước Iraq, trao ban cho nó các thế quân bình quá tế nhị, có thể trở thành một nguy cơ tàn phá. Hoa Kỳ phải hiểu rằng con đường đúng đắn đó là con đường giáo dục. Cần phải giáo dục dân chủ cho các thế hệ trẻ, trong khuôn khổ của một chương trình lâu dài. Và cũng cần phải đào tạo các người lãnh đạo, vì họ cần có một người lãnh đạo mạnh mẽ. Trong tình trạng trống rỗng quyền bính mà chúng tôi đang sống, sự chia rẽ bè phái được củng cố mạnh. Và tôi xác tín rằng đất nước Iraq đang tiến tới tình trạng chia rẽ nội bộ trầm trọng.
Thời gian chuyển tiếp sẽ còn kéo dài cho tới bao giờ, thưa Đức Cha?
Nó sẽ kéo dài hàng thế hệ, cần phải có sự thay đổi não trạng, bao gồm việc giáo dục các thế hệ. Từ chiến tranh với Iran trong các năm 1980 tới 1988, hệ thống điện tại Iraq đã không bao giờ được tái thiết. Chúng tôi đã phải dùng các máy phát điện riêng và bên ngoài trời nóng tới 50 độ C. Chúng tôi hy vọng tình trạng này không xảy ra đối với cuộc sống của người dân Iraq trong tương lai.
Vừa rồi là một số nhận định của Đức Cha Louis Sako, Tổng giám mục Kiết Cúc, về hiện tình Iraq 20 năm sau chiến tranh với Kuwait. Sau đây chúng tôi xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, một sinh hoạt nổi bật trong tuần qua là các buổi lễ kỷ niệm 100 năm sinh nhật của mẹ Teresa Calcutta 26 tháng 8 đã được cử hành tại nhiều nơi trên thế giới. Đặc biệt tại nhà mẹ của dòng thừa sai bác ái do mẹ Teresa thành lập ở Calcutta, Đức Tổng giám mục sở tại Lucas Sirkar đã chủ sự thánh lễ tại nhà nguyện của dòng. Các nữ tu đã nhường chỗ cho hàng trăm tín hữu và những người thiện nguyện đến tham dự thánh lễ. Sau thánh lễ, các giám mục, linh mục, nữ tu và quan khách đã đi rước đến mộ của mẹ Teresa. Tại đây, nữ tu Mary Prema, bề trên tổng quyền, đã trao cho Đức Hồng Y Telesphore Topo, Tổng giám mục Ranchi, một ngọn đèn và ngài đốt lên một cây nến để đánh dấu các buổi lễ mừng kỷ niệm sinh nhật 100 năm của mẹ sáng lập. Hàng chục nữ tập sinh quây quần quanh ngôi mộ và ca bài chúc mừng sinh nhật của mẹ Teresa. Sau khi viếng mộ mẹ Teresa, nữ tu Prema cùng với nữ tu Nirmala Joshi, nguyên bề trên tổng quyền, tiến ra khuôn viên tu viện. Tại đây chị Prema đã đọc một sứ điệp của hội dòng, rồi hai chị thả những con chim bồ câu trắng cùng với các bong bóng màu trắng và xanh giữa tiếng reo vui mừng của mọi người.
Trong dịp kỷ niệm này, phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha Biển Đức 16 gửi đến nữ tu Mary Prema và toàn dòng. Ngài cầu mong năm kỷ niệm 100 năm sinh nhật của mẹ Teresa Calcutta là một cơ hội cho giáo hội vui mừng cảm tạ Thiên Chúa về mẹ Teresa. Đức Thánh Cha viết, tôi xác tín rằng năm kỷ niệm này sẽ là một cơ hội cho giáo hội và thế giới vui mừng cảm tạ Thiên Chúa vì món quà quý giá khôn lường là mẹ Teresa khi còn sinh thời. Và món quà ấy được tiếp tục qua công việc yêu thương và không biết mệt mỏi của chị em là những người con tinh thần của mẹ. Trong dịp chuẩn bị cho năm này, chị em đã cố gắng đến gần Chúa Giê-xu hơn. Sự khát của Chúa đối với các linh hồn được giải khát nhờ sự phục vụ của chị em đối với Ngài trong những người nghèo khổ nhất. Sau khi đáp lại tiếng gọi trực tiếp của Chúa trong niềm tín thác, mẹ Teresa đã làm gương trước mặt thế giới về lời Thánh Gioan: các con yêu quý, nếu Thiên Chúa yêu thương chúng ta, thì chúng ta cũng phải yêu thương nhau. Nếu chúng ta yêu thương nhau, thì Thiên Chúa ở trong chúng ta, và tình yêu của Ngài được trọn hảo trong chúng ta. Và Đức Thánh Cha cầu mong tình yêu ấy tiếp tục soi sáng hướng dẫn các nữ tu thừa sai bác ái, quảng đại hiến thân cho Chúa Giê-xu mà chị em thấy và phục vụ trong người nghèo, người bệnh, những người cô đơn và bị bỏ rơi. Tôi khuyến khích chị em luôn kín múc từ linh đạo và mẫu gương mẹ Teresa và theo vết chân của mẹ, đón nhận lời mời gọi của Chúa Kitô, hãy đến và trở nên ánh sáng của Cha. Trong dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 100 của chân phước mẹ Teresa, nhiều dòng tu và giáo phận trên thế giới tổ chức nhiều sinh hoạt với các thánh lễ, các buổi cánh thức cầu nguyện, tuần cửu nhật và hội nghị, hội thảo, với chủ đề chung là Thiên Chúa đã tạo dựng chúng ta để thực hiện những điều cao cả nhất, đó là yêu thương và được yêu thương. Nhiều chính phủ, đặc biệt là Ấn Độ, Albania, Macedonia, đã có nhiều sáng kiến để mừng kỷ niệm sinh nhật của mẹ Teresa.
Tại Italia, sinh hoạt nổi bật trong tuần qua là cuộc gặp gỡ thân hữu các dân tộc do phong trào hiệp thông và giải phóng tổ chức tại thành phố Rimini, Trung Italia. Trong một tuần lễ đã có 130 sinh hoạt như các buổi thuyết trình, hội luận, văn nghệ và văn hóa, với sự tham dự của hàng trăm ngàn người thuộc các tầng lớp khác nhau trong và ngoài Italia. Trong sứ điệp chào mừng các tham dự viên, Đức Thánh Cha cầu chúc tất cả mọi người ngày càng gặp gỡ và yêu mến Chúa, và làm chứng trong thời nay rằng những sự cao cả mà tâm hồn con người khao khát là ở nơi Thiên Chúa. Sứ điệp đã được Đức Giám mục sở tại công bố trong thánh lễ khai mạc sáng Chủ nhật 22 tháng 8. Trong đó Đức Thánh Cha đã quảng diễn đề tài cuộc gặp gỡ năm nay ở Rimini là chính tâm hồn chúng ta tự nhiên thúc đẩy chúng ta khao khát những điều cao cả. Ngài ghi nhận nhiều khi con người bị cám dỗ dừng lại ở những điều bé nhỏ, những thứ chỉ mang lại thỏa mãn và khoái lạc rẻ tiền, làm cho con người mãn nguyện nhất thời, bao nhiêu điều dễ đạt được. Nhưng xét cho cùng, chúng chỉ là ảo tưởng phù du. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chỉ có Thiên Chúa mới hoàn toàn thỏa mãn khát vọng của tâm hồn con người, như Thánh Augustino đã nói, tâm hồn chúng con chỉ an nghỉ cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Đức Thánh Cha nói thêm rằng Thiên Chúa đã đến trần gian để khơi dậy trong chúng ta lòng khao khát những sự cao cả. Chúng ta thấy rõ điều đó trong cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ xứ Samaria bên bờ giếng Gia-cóp.
Somalia lại thu hút dư luận thế giới trong tuần qua với các biến cố đẫm máu, đặc biệt là hôm thứ Ba 24 tháng 8, khách sạn Mona tại thủ đô Mogadishu đã bị khủng bố bằng bom người tự sát trong cuộc tấn công của những thành phần Hồi giáo nổi dậy Sebab, làm cho 30 người thiệt mạng, trong đó có 6 đại biểu quốc hội và 4 quan chức cao cấp của chính phủ. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã lên án vụ khủng bố đẫm máu này, ngỏ lời với các tín hữu hành hương vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư 25 tháng 8 tại Castel Gandolfo. Ngài nói, tôi nghĩ đến Mogadishu, nơi từ đó tiếp tục có những tin tức về nạn bạo lực tàn ác, và hôm 24 tháng 8 đã xảy ra một cuộc tàn sát mới. Tôi gần gũi gia đình các nạn nhân và tất cả những người tại Somalia đang chịu đau khổ vì oán thù và bất an. Tôi cầu mong rằng với sự trợ giúp của cộng đồng quốc tế, người ta sẽ không nề quản cố gắng này để tái lập sự tôn trọng sinh mạng và các quyền con người. Tình hình dân chúng tại Somalia đang ở mức độ bi thảm vì các cuộc xung đột võ trang giữa các dân quân Hồi giáo và quân đội chính quy. Từ tháng Giêng đầu năm nay đến nay đã có 964 thường dân bị giết và 2.717 người bị thương. Nguyên trong khoảng thời gian từ 17 đến 23 tháng 8 vừa qua, tại khu vực thủ đô Mogadishu đã có 46 thường dân bị giết và 162 người bị thương. Các thường dân Somalia phải chịu tình cảnh tàn bạo đau thương hàng ngày vì các giới lãnh đạo lâm chiến luôn luôn bất chấp các quy luật quốc tế tối thiểu về việc bảo vệ các thường dân. Vì thế, có những khu dân cư bị ném lựu đạn, các nhân viên cứu trợ nhân đạo bị bắt cóc hoặc bị sát hại và các xe cứu thương bị tấn công.
Tại Thổ Nhĩ Kỳ có thêm một sự kiện chứng tỏ chính phủ nước này đang tỏ ra cởi mở hơn đối với tự do tôn giáo của các nhóm dân thiểu số. Bộ trưởng tôn giáo của chính phủ Thổ, ông Ali Bardakoglu, tuyên bố ủng hộ kế hoạch biến bảo tàng viện Thánh Phaolô ở thành Tarso thành một thánh đường. Nhà thờ Thánh Phaolô ở nơi sinh của thánh nhân đã bị nhà nước Thổ biến thành bảo tàng viện từ lâu. Trong năm Thánh Phaolô tông đồ 2008-2009 vừa qua, chính quyền địa phương cho phép cử hành thánh lễ và làm việc phụng tự tại đây, nhưng sau đó thánh đường lại trở thành bảo tàng viện. Trong thời gian qua, giáo hội Công giáo, đặc biệt là tại Đức, nhiều lần tha thiết yêu cầu chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ trả lại chức năng là nơi thờ phượng cho thánh đường này. Theo báo chí Thổ ra ngày 24 tháng 8 vừa qua, Bộ trưởng Bardakoglu tuyên bố rằng nếu một nơi là thánh thiêng đối với các tín hữu Kitô và họ muốn làm việc phụng tự tại đó, thì không có lý do gì để cấm đoán điều ấy. Ông Bardakoglu tiết lộ rằng trong những cuộc công du tại các nước Tây Phương, ông cảm thấy thật khó giải thích cho những người đối tác tại sao một nhà thờ lại biến thành bảo tàng viện. Ông Bardakoglu được coi là người có tinh thần đổi mới. Ông chào mừng quyết định mới đây của chính phủ Thổ cho phép giáo hội chính thống cử hành thánh lễ kính Đức Mẹ hồn xác lên trời tại đan viện cổ kính Sumela ở trên núi đá ở miền đông bắc Thổ Nhĩ Kỳ, mặc dù có sự phản đối của những thành phần quốc gia cực đoan ở nước này. Ông nói rằng xã hội Hồi giáo Thổ Nhĩ Kỳ không có gì phải lo lắng vì những điều như thế.
Bộ Tôn giáo là cơ quan giám sát của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đối với 80.000 đền thờ Hồi giáo trên toàn quốc. Trong số 72 triệu dân tại nước này, chỉ còn khoảng từ 100 đến 150.000 tín hữu Kitô. Đức Tổng giám mục Antonio Luigi Bello, sứ thần tòa thánh tại Thổ Nhĩ Kỳ, bày tỏ sự hài lòng về lời tuyên bố của ông Ali Bardakoglu về việc bảo tàng viện Thánh Phaolô thành một thánh đường. Tuyên bố với hãng tin CIA của Hội đồng Giám mục Italia hôm 25 tháng 8 vừa qua, Đức Sứ Thần Tòa Thánh gọi thái độ của ông Bardakoglu là một sự cởi mở quan trọng mà chúng tôi hy vọng sẽ sớm được cụ thể hóa. Cả Tòa Thánh lẫn Hội đồng Giám mục Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu vẫn yêu cầu chính quyền Thổ biến nhà thờ Bảo tàng viện Thánh Phaolô ở Tarso thành một nơi làm việc thờ phượng.
Trong sứ điệp công bố hôm thứ Sáu 27 tháng 8, nhân dịp kết thúc tháng chay tịnh Ramadan của Hồi giáo, Đức Hồng Y Jean-Louis Torong, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên tôn, kêu gọi các tín hữu Hồi giáo và Kitô cộng tác với nhau để chiến thắng bạo lực giữa các tôn giáo. Đức Hồng Y nhắc lại đề tài do Hội đồng đề nghị cho năm nay là các tín hữu Kitô và Hồi giáo cùng nhau chiến thắng bạo lực giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau. Đức Hồng Y Tô Răng nhận định rằng, trong số các nguyên nhân gây ra bạo lực giữa tín đồ các tôn giáo khác nhau, có sự lèo lái tôn giáo vào những mục tiêu chính trị hoặc những mục tiêu khác, sự kỳ thị dựa trên chủng tộc hoặc căn tính tôn giáo, những chia rẽ và căng thẳng xã hội. Ngoài ra, sự dốt nát, nghèo đói, chậm tiến và bất công cũng là những nguồn mạch trực tiếp hoặc gián tiếp sinh ra bạo lực không những giữa các cộng đồng tôn giáo với nhau, nhưng cả trong nội bộ các tôn giáo nữa. Đức Hồng Y Tô Răng kêu gọi các chính quyền dân sự và tôn giáo có phần chữa trị những tình trạng như thế để mưu ích chung cho toàn thể xã hội. Ngài đưa ra một số đề nghị quan trọng như cởi mở tâm hồn để tha thứ cho nhau và hòa giải, để sống chung hòa bình và phúc lợi. Nhìn nhận những gì chúng ta có chung với nhau và những gì làm chúng ta khác biệt nhau như nền tảng của một nền văn hóa đối thoại. Nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá và các quyền của mỗi người, không phân biệt chủng tộc hoặc tôn giáo.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại cuộc đời Thánh Leopoldo Mandich, tông đồ bí tích giải tội. Ngày ấy, cha Leopoldo Mandich, một tay chống gậy, một tay vịn vách tường ở khu phòng dành cho các tu sĩ đau yếu của tu viện Francisco Cappuccino ở Padova, Bắc Italia, để đi ra phòng khách. Cha bề trên trông thấy, vội xin cha Leopoldo về phòng nghỉ ngơi, nhưng cha quỳ xuống dưới chân cha bề trên và nói, thưa cha, còn một linh hồn đang đợi con giúp đỡ họ. Cảnh tượng này diễn ra vài ngày vào cuối tháng 7 năm 1942, trước khi cha Leopoldo Mandich từ giã cõi đời, và nó cũng nói lên một cách hùng hồn tấm gương tận tụy của cha đối với bí tích hòa giải. Cha Leopoldo Mandich, người Croat, là người nhỏ thó nhất trong dòng,
chỉ cao 1m40, sinh năm 1866 tại Herceg Novi thuộc miền nam nước Bosnia-Herzegovina ngày nay, nhưng năm 1882 đã xin vào dòng Cappuccino ở Udine, Bắc Italia lúc 16 tuổi. Cha thụ phong linh mục năm 1890 lúc mới 24 tuổi và nuôi một ước mơ, đó là dành trọn cuộc đời để hòa giải giữa các tín hữu chính thống Đông Phương với giáo hội Công giáo, nhưng giấc mơ này không thành tựu vì nhiều lý do chính trị thời đó. Sau khi làm việc tông đồ tại nhiều nơi, năm 1909, cha Leopoldo được bổ về tu viện của dòng Cappuccino ở thành Padova. Tại đây, cho tới ngày ly trần, suốt 33 năm, cha tận tụy giam mình trong tòa giải tội, nhân từ và vui vẻ đón nhận không biết bao nhiêu người, thuộc đủ mọi tầng lớp, đến xưng tội. Mặc dù bị đau bao tử, đau mắt và xưng tĩnh mạch ở chân, nhưng không bao giờ cha Leopoldo sao nhãng bổn phận giải tội cho các tín hữu, dù mùa đông giá buốt hay mùa hè nóng nực. Cha sẵn sàng chịu đựng bất cứ sự hy sinh nào để phục vụ anh chị em đồng loại. Cha đã cầu xin Chúa ơn được giải tội cho đến hơi thở cuối cùng. Cha Leopoldo bị bệnh ung thư thực quản nên không ăn gì được ngoài việc lãnh nhận mình Thánh Chúa. Dù vậy, cha vẫn tiếp đón những người đến xưng tội cho đến vài ngày trước khi từ trần vào tháng 7 năm 1942. Chủ nhật 16 tháng 10 năm 1983, trong Thượng hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 6 về hòa giải và thống hối, Đức Thánh cha Gioan Phaolô II đã tôn phong cha Leopoldo Mandic lên bậc hiển thánh để nêu cao tấm gương sáng ngời cho toàn thể giáo hội trong thời đại ngày nay, thời kỳ mà giáo hội đang khuyến khích các tín hữu tìm lại ý nghĩa đích thực của bí tích hòa giải. Trong bài giảng hôm đó, Đức Thánh cha nói, trong cuộc sống thanh bần ở tu viện Padova, bề ngoài không có gì là quan trọng. Chúa Thánh Linh đã đến nơi cha Leopoldo Mandic và thắp lên một sự cao cả mới mẻ, sự cao cả của lòng trung thành với Chúa Kitô tới mức độ anh hùng, trung thành với lý tưởng Francisco, với việc phục vụ như một linh mục đối với anh chị em. Thánh Leopoldo không để lại các tác phẩm thần học hoặc văn chương, không thu hút người khác về văn hóa trí thức, không thành lập các công trình xã hội. Đối với tất cả những người biết cha chỉ là một tu sĩ đơn sơ, bé nhỏ và hay bệnh tật. Sự cao cả của cha là ở chỗ khác, đó là hiến tế bản thân, hiến thân ngày qua ngày trong suốt đời linh mục, nghĩa là trong suốt 52 năm trường, trong thinh lặng, trong sự kín đáo, trong khiêm hạ của tòa giải tội bé bỏng. Người mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên. Cha Leopoldo vẫn luôn ở đó, sẵn sàng và tươi cười, khôn ngoan và khiêm tốn, tin tưởng, kín đáo và là người cha trung tín của các linh hồn, là người thầy tôn trọng và là vị cố vấn tinh thần, cảm thông và kiên nhẫn. Nếu người ta muốn định nghĩa cha Leopoldo bằng một lời mà thôi, như khi còn sinh thời, các hối nhân và anh em cùng dòng vẫn dùng để gọi cha, đó là vị giải tội. Cha chỉ biết giải tội mà thôi. Nhưng chính đó là sự cao cả của cha. Sự cao cả này hệ tại biến mình đi để nhường chỗ cho vị mục tử đích thực của các tâm hồn. Cha biểu lộ quyết tâm của mình như sau: chúng ta hãy giấu kín tất cả những điều có vẻ là hồng ân của Thiên Chúa, để người ta khỏi buôn bán điều ấy. Vinh dự và vinh quang thuộc về Thiên Chúa duy nhất mà thôi. Nếu có thể, chúng ta phải bước đi trên trái đất này như một cái bóng, không để lại một chút gì đằng sau mình. Đức Thánh cha Gioan Phaolô II nói thêm rằng, người mục tử nhân lành hiến mạng sống vì đoàn chiên. Dưới mắt phàm nhân, cuộc sống của Thánh Leopoldo có vẻ là một cây mà một bàn tay vô hình và tàn ác đã chặt hết cành này đến cành khác. Cha Leopoldo là một linh mục không thể giảng vì bị tật về việc phát âm. Cha là một linh mục nồng nhiệt mong ước hiến thân cho công cuộc truyền giáo, và cho đến cùng cha vẫn chờ đợi ngày khởi hành, nhưng không bao giờ ra đi vì sức khỏe rất mong manh. Cha là một linh mục có tinh thần đại kết đến độ muốn dâng hiến mình làm lễ vật cho Chúa qua sự hiến thân hàng ngày để tái lập sự hiệp nhất trọn vẹn giữa giáo hội Latin và các giáo hội Đông Phương còn chia cách, và để chỉ có một đoàn chiên duy nhất và một mục tử. Nhưng cha đã sống ơn gọi đại kết trong âm thầm. Cha khóc và tâm sự rằng, tôi sẽ là một thừa sai ở đây, trong sự tuân phục và thi hành sứ vụ của tôi. Và cha cũng nói, mỗi linh hồn xin thừa tác vụ của tôi sẽ là đông phương của tôi. Tóm lại, Thánh Leopoldo đặt sứ vụ của mình trong kinh nguyện và chiêm niệm. Cha là một vị giải tội liên tục cầu nguyện, một vị giải tội sống thường xuyên chìm đắm trong Thiên Chúa, trong một bầu không khí siêu nhiên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kiloxích, tức là 31m25 và 12.035 kiloxích, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 17.765 kiloxích, tức là 16m88 và 15.235 kiloxích, tức là 19m69. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1 giờ 15 phút đêm và 15 giờ 15 phút chiều. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.